Sư cô đã viết cái bài và trả lời về cái phần mà nhận định sai của báo đó. Thầy đưa thầy coi cũng khá nha, coi như là chính xác. Nghe thầy có chỉnh lại một số. Nếu mà chính Ba La Di nó có 8 nghĩa, mà trong này có ví dụ như là khí nè, tha thắng nè, đoạn đầu cực ác, rồi là đọa phụ xứ, là cái thối đọa nè. Thối đọa này là cái nghĩa như đọa phụ xứ vậy. Mình đổi lại là vô dư. Vô dư đối với cái hữu dư để mà nói. Thành trong luận tỳ ni mẫu có so sánh chính xác đó là vô dư và hữu dư. So sánh tăng tàng và ba la di thì nó là vô dư này là mà trong luận tỳ ni mẫu mới đưa ra như hai người ra trận. Ví dụ một người bị giặc nó chặt đứt đầu rớt xuống đất, đó là vô dư, không cách làm mà chữa được, đó là ba la di. Còn là hữu dư là người bị chặt đầu còn lại yết hầu, đó là tăng tàng. Nhờ thầy hay chú tốt đó là để so sánh trong luận tiền ni mẫu rất là chính xác. Thay vì cái từ thối đọa này có nghĩa là nó đọa phụ xứ thì nghĩa là không khác nhau, thành sửa là vô dư. Trong này 8 nghĩa nó không có vô dư đó. Ví dụ như biên tội hay là bất cộng trụ à, đó là vô dư à, thì chỗ đó à, thì cái bài này viết được thầy thêm vô cái phần à, thành là giải thích những cái phần đó rồi là sao à, mình đưa vô về cái phần thầy có sửa là một đoạn á à, là mình dẫn tất cả các bộ quản luật là từ tứ phần ngũ phần thập tụng ma tăng kỳ của đại chúng bộ cũng như căn bản thiết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia, còn nhất thiết hữu bộ á thì không có một bộ luật nào, cũng không có một bộ luận nào từ Tát Bà La luận hay là tỳ ni mẫu luận hay là vân vân kinh và luận mà nói về luật á với những bộ quản luật thì đại chúng biết những bộ quản luật á, thầy đã nói nhiều lần á là Ví dụ như nó là tứ phần gồm 60 quyển, nó quản luật. Còn mình học đây là học cái giới bổn, cái chánh văn Đức Phật chế. Còn cái định tội phạm giới đó là trong quản luật, nó có hay duyên khởi trong quản luật đã đề cập, gọi là quản luật hay là đại luật. Mà đại luật là gồm 60 quyển, thập tụng gồm 61 quyển, ma tăng kỳ gồm mấy quyển? 40 quyển chứ. Đó là bộ căn bản thứ nhất thiết của Bồ Đề Gia gồm 50 quyển, có ngày nghĩa tịnh dịch. Nó ngũ phần 30 quyển thì gọi là quản luật. Thì mình đưa ra tất cả các bộ quản luật, 5 bộ quản luật, hay là nói về những cái bộ luận nghĩa sớ, thì không có một trường hợp nào mà Ba La Di cho sám hối. Nhớ nha, ha, thành cái từ Ba La Di bất khả hối, bất khả sám. Ha, thành Đức Phật ví dụ trong này có nêu là thầy nói hoài đó, như là lá vàng liệt cành, như kim sức lỗ, như đá bể ra làm hai, hoặc là như cái cao cái dừa chặt đầu, như người đứt đầu, thì không thể gọi là cho sám hối, bất khả hối, bất khả sám. Còn trường hợp là tha thiết không rời pháp phục này, ha, không muốn rời đoàn thể tăng già, mà hối cải ăn năn tột đỉnh, như trường hợp Thiền Na Đề không kịp mặc y tăng già lê, là trường hợp này bị ma ba tuần, ham thiên ma nó quấy động, nó là Phật mới phương tiện cho ăn năn hối cải trao lại giới Ba La Di. Có chỗ nói là kêu học hối hay là giữ học tỳ kheo, đó là học lại 10 giới sa di, là coi ngang hàng với sa di, mà được ngồi trên sa di dưới tỳ kheo. Thì người này những cái bộ khác thì cho dự vào pháp yết ma bố tát và tự tứ, là không có dự được một cái pháp yết ma nào khác. Riêng bộ thập tụng thì không cho dự hai cái yết ma này nữa, không cho dự bố tát và không cho dự tự tứ, riêng thập tụng không cho. Thì dầu có là cho giữ học tỳ kheo, cơ kêu là giữ học tỳ kheo nha, học hối tỳ kheo, chứ không được tỳ kheo như pháp kể túc số tăng. Nhớ cái chỗ này ta nói, chứ không cho sám hối trở lại tỳ kheo như pháp có. Tất cả các bộ đều trường hợp Thiền Na Đề thì cho giữ học tỳ kheo, nhưng mà người đó không được làm tỳ kheo chánh thức, không kể vào túc số tăng, phải suốt đời không được làm 35 việc. Đời này có sám hối như vậy thì được khỏi đọa vào địa ngục 921 ước 60.000 năm, mà quả chứng không có phần trong đời này. Đời này phải còn sanh tử luân hồi, hay phải còn ra vào trong ba cõi. Thế đó là mình xác định là cái bài đó, mình xác định là cái phần đó. Thành ra có hiểu nhầm hay không của các tác giả viết bài đó, có hiểu nhầm hay không về liên quan đến Thiền Na Đề. Tại vì họ nói là 20 vị tỳ kheo rồi cho ăn năn hối cải này kia cái nọ, đó là trường hợp Thiền Na Đề cho học hối tỳ kheo, chứ không phải cho tỳ kheo như pháp. Mình xác định rõ những cái vấn đề đó. Thế thì trong này thầy có đưa cái hơi, mình nói hơi dứt khoát hay nặng chút á. Do đó nếu ai cho rằng tỳ kheo ni phạm Ba La Di được sám hối là người ấy chưa biết gì về luật thinh văn, cũng liệt họ vào hàng ngũ ma quân phá hoại Phật pháp. Đó là thầy thêm một đoạn đó để mình xác định rõ ràng người đó chưa hiểu gì hết. Thành cái việc này đưa ra thì cô nào viết cái đoạn này khúc sau thì nó cũng hay, cũng như xác định là những cái phần sai lầm ở trong này. Thế thì cái này có thể đăng lên trên mạng nha, tùy đó. Với những cái phần mà thầy có đưa ra vô dư, rồi có đoạn mà viết hơi liên quan vô dư này gạt bỏ, sửa lại những cái phần đó cho nó chính xác hơn. Thế thì cái bài này đưa lên mạng được, lấy danh nghĩa là một học ni trong lớp Hoằng Luật Huệ Nghiêm. Thì cái này hay cái nha, thầy chưa lên tiếng mà học trò lên tiếng. Tại nhớ đang học mà nói trái với cái tinh thần học luật của Phật dạy đi thì coi như là chịu không nổi. Bây giờ phải lên tiếng thì cái này, cái tinh thần này cũng hay, là đăng lên trên mạng thầy sửa lại. Cần viết nhiều bài cũng được, nhưng là mình phản đối nhiều, phản đối họ làm sai. Những vị lãnh đạo, những vị coi như là có trách nhiệm vậy làm sai, hiểu lầm. Coi như mình đánh thức họ, họ ngủ quên, hoặc giả là họ chưa mở mắt vấn đề giới luật. Cái này cái mà rất hay nha. Những người mà ta đang học như vậy, ta sốt ruột về cái phương diện nhận làm sai, mà sai cái điều tối ưu quan trọng. Phải sai mà điều tăng tàn trở xuống, hay độc kiết la, hay là ba vật đề thì mình cũng khả dĩ. Còn này sai cái điều mà cố tình, thì cái điều này là cái điều mà Ngài Ca Diếp này như ngăn chặn từ đầu. Khi mà A Nan thưa trong đại hội giữa 500 vị La Hán là Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn có nói với tôi rằng là những điều được gọi là dụng dạc, nhớ những điều đó là dụng dạc thì bỏ bớt đi. Nhưng mà khổ nổi là A Nan không có hỏi những điều nào gọi là dụng dạc. Tại vì Đức Phật cho những điều đó dụng dạc, những tỳ kheo trì giới cho đó là những điều dụng dạc, nhưng tỳ kheo không trì giới cho Ba La Di là dụng dạc vậy. Nó thành ra được quyền cho chứ, tại vì Đức Phật không nói. Tôi thấy bốn giới Ba La Di, tám giới Ba La Di tôi không cần thiết, những điều dụng dạc tôi bỏ, không cần thiết. Thế thì ta cũng có quyền. Nên Ngài Ca Diếp Ngài sợ vấn đề đó, mà Ngài nhất định tuyên bố những cái lời của Đức Phật nói không được thêm và không được bớt, để có cái giá trị tuyệt đối trong cái lời nói của Đức Phật trong luật tạng này. Thì mình thấy những người mà lãnh đạo, hoặc giả những người mà có quyền lên tiếng mà viết sai như vậy, tai hại rất lớn trong cái đoàn thể. Không phải nói riêng về một cái nhóm nào, có thể là chung cả cái Phật giáo trong nước và ngoài nước, chứ không phải nói là họ nhận định vấn đề mà sai lầm. Thì Đức Phật dặn đi dặn lại rất nhiều là lấy giới luật làm thầy, mà mình nhận làm giới luật này tính cách là cố tình hay cố ý mình không biết, nó đó là làm cho Phật pháp hoại diệt. Thì cái này là cái tối ưu quan trọng, mình phải lên tiếng, lên tiếng nhiều chừng nào tốt chừng đấy, để đánh động cái người có trách nhiệm làm sai, cố tình hay là vô ý làm sai giới luật. Thứ hai là những người hiện tại bây giờ thì họ không có tha thiết hoặc giả là gì đối với giới luật. Nhớ cái đời ngũ dục này, họ thấy giới luật là ràng buộc họ rất nhiều, cản trở cái sự hưởng thụ họ rất nhiều, cản trở cái nghiệp lực của họ rất nhiều. Nên gọi là họ tìm đủ cách, nhớ nha, tìm đủ cách. Đó là đâu khác về bọn ma quân để phá hoại chánh pháp. Cái thời Phật cũng gió, mà thời mặt pháp này rất nhiều, lại chúng nhớ. Thành mình viết được một bài như vậy, chắc chắn rằng cái phước đức của mình rất nhiều, công đức mình rất nhiều. Mình dựng lại những cái gì mà sai lầm, là cố ý hay là vô tình họ sai lầm, họ đưa ra cái vấn đề đó, thì mình không thể làm ngơ. Đối với mình không thể làm ngơ, tại vì mình là đang học luật, nghiên cứu luật, mà biết cái giá trị của giới luật đối với cái xã hội hiện tại, đối với đoàn thể tăng già là tối ưu quan trọng, không thể mình xem thường được. Hơn nữa trong năm thiên và bảy tụ, cái thụ thứ nhất hay là cái thiên thứ nhất thầy nói rất nhiều, nó đi nó lại không biết mấy chục lần ở trong cái lớp. Tại vì sao? Tại cái thiên này là thiên tối ưu quan trọng trong giới luật. Cái thiên này là cái thiên để hình thành một vị tỳ kheo như pháp, mà cái thiên này là cái nấc thang để mà bước lên cái ngôi vị giải thoát. Nếu mà cái thiên này nó không có, mình phá hủy, thì chắc chắn rằng cái sự tu hành của mình trong đời này và những đời sau không bao giờ mình tiến lên được. Thành là tối ưu quan trọng, chứ không phải là xem thường. Thành này nhắc đi nhắc lại rất nhiều về cái thiên Ba La Di này. Thành khi chúng ta học cũng nên siêng năng. Hồi trước thầy học mấy chục năm trước á, có một thầy ở trong lớp này giỏi lắm nha, đi Mỹ à. Những cái bài giảng nào của vị giáo sư ở trong lớp á, tại vì lúc đó thì không có dùng máy móc mà nó thâu, không có là đĩa, không có băng gì hết á. 30 năm, 40 năm, năm về trước, trước giải phóng á, là thầy giáo dạy bao nhiêu thầy ghi trong tập á, rồi về thầy viết lại nguyên cái buổi giảng của ông thầy á, những cái gì nói, những cái gì thì giảng, ghi là hết. Cái đó cái rất hay nha, sau này nhớ mà rất giỏi về phần nó ghi lại. Còn mình đâu, khi mình bây giờ mình ỷ lại máy móc nó ghi, mà mình cũng không có thì giờ mình nghe. cái nào đó thì không có máy móc, cố gắng để học, cố gắng để lắng nghe, rồi ghi lại những cái điểm chính ở trong tập, rồi về ngồi rảnh, ngồi mới là nhớ lại, ghi trở lại cái bài giảng, nguyên một cái bài giảng như vậy. Hay là chúng nhớ cái đó là cái rất quan trọng, cái sự học của mình. Nếu mình siêng năng mà làm mấy việc đó thì cái vốn liếng mà cái kiến thức cái mình học hỏi kinh điển nó rất là sâu đối với mình, mình nhớ rất nhiều về cái phương diện đó. Chứ còn bây giờ mình học trớt trớt, mình ỷ lại đó thì nó khó. Ỷ lại trong sách vở, ỷ lại trong cái băng đĩa này kia nọ, cái đó là rốt cuộc rồi thì phía ngoài không à, nó không có lặn sâu cho mà ỷ lại nó mất mát đi. Thì cái đó là cái rất cần. Nên thành là thầy nói đi nói lại cái thiên thứ nhất này rất nhiều. Nên thầy mình nói có chứng có cứ đàng hoàng chứ không phải nhấp chừng mình nói nha. Có dẫn những cái bộ kinh, những cái bộ luận. Thành cái đó là cái để mình cần lên tiếng. Nếu mà huynh đệ viết nhiều quá thầy khỏi viết. Nhớ thầy khỏi viết một cái bài nào mà viết rồi cũng có ý đó thôi, chứ là có ý nào khác hơn. Mình xác nhận viết đi viết lại là cũng là một cái ý chính, đó là không thể sám hối đối với Ba La Di. Hay nhớ à, còn ai viết thêm xuyên nữa là cái phân tích sẵn dịp đó là phân tích, thì chắc chắn những cái bài lên mạng thì có dân chúng họ theo dõi này, theo dõi những cái bài này, mà có những cái bài tiếp theo là coi họ học luôn. Đó là mình nói về cái sự so sánh giữa cái thinh văn giữa và cái giới Bồ Tát. Rồi tại sao thinh văn bế tắc cái chỗ này? Nhớ tại sao thinh văn bế tắc cái chỗ này mà không cho, không được sám hối, tới đây dừng lại. Mà tại sao Bồ Tát hay những kinh điển đại thừa là mở ra, mở ra, nhưng mà ai có viết thì phải viết cho nó rõ nha, rõ về phân biệt giữa thinh văn và Bồ Tát. Không thể là thinh văn Bồ Tát chung được, là thinh văn không cho sám hối. Với lý do, với lý do là thinh văn một đời này giải quyết sanh tử niết bàn, phải cái đời này phải đạt được cái vấn đề a la hán niết bàn, ra khỏi sanh tử. Nếu không được sanh tử, trở lại làm người thường để mà hỗ trợ cái vấn đề Phật pháp trong hiện tại của người cư sĩ. Thinh văn nói rõ ràng trong một đời này phải chứng a la hán, thành một đời này không chứng a la hán thì coi như là trở lại cư sĩ. Xác định ở thinh văn không có đời thứ hai, thinh văn không quan niệm đời thứ hai, thành trong một đời này mà thôi, tận hình thọ. Thành Bồ Tát á là lăn đi lộn lại nhiều đời khi thành Phật, không phải một đời này, nên Bồ Tát cho phép coi như là sám hối đúng pháp của Bồ Tát đưa ra, thấy được hảo tướng. Hoặc giả là không thấy hảo tướng thì làm cái nhân tốt cho đời sau. Cái đó là riêng của Bồ Tát Đại Thừa, Đức Phật là phương tiện cho Bồ Tát Đại Thừa, chứ không có nói phương tiện cho hàng thinh văn, đại chúng nhớ. Thì nếu mà viết như vậy á thì là phải thêm vô cái trong bộ trùng trị. Ngài Trí Húc xác định, có người hỏi nếu mà sám hối Bồ Tát giới thinh văn thì không cho rồi, mà Bồ Tát cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng, chứng tỏ rằng là cái tội nó đã hết. Nhớ cái tội nó đã hết. Nếu như vậy thì là được Bồ Tát tỳ kheo hay không? Nhớ, tại vì khi mà phạm tỳ kheo là phạm Bồ Tát, mà phạm Bồ Tát là vẫn phạm tỳ kheo, nhưng là bốn giới chính, bốn giới trọng đầu á, Thiên Ba La Di á, nếu mà phạm tỳ kheo là phạm Bồ Tát, mất giới tỳ kheo, mất giới Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát cho sám hối dưới điều kiện thấy hảo tướng, thì bên Bồ Tát xác định rằng nếu thấy hảo tướng như vậy thì chứng tỏ là cái tội, cái nghiệp của mình nó tiêu, từ cái ác nghiệp thành cái bạch nghiệp nó tiêu, được thọ giới Bồ Tát, trả lời đắc giới, thành Bồ Tát. Đó là Bồ Tát ta mở, ta mở cho vấn đề sám hối. Rồi ta mới hỏi nếu như vậy thì Bồ Tát đắc giới, cái tội chứng tỏ là nó hết, thì được gọi là tỳ kheo Bồ Tát không? Trùng trị nó rõ ràng là không gọi là tỳ kheo Bồ Tát. Cái này Bồ Tát cho chứ tỳ kheo ta không cho. Thinh văn tới đây là để bế tắc, ta không nói gì thêm nữa hết à. Như người đứt đầu rồi không nói gì thêm nữa, cứu người đó nữa không có. là chỉ Bồ Tát cứu là việc của Bồ Tát, thành không được tỳ kheo Bồ Tát đó là việc của Bồ Tát, ở sinh gia không đụng tới, không biết tới cái việc đó. Thôi rồi ta hỏi thêm, nếu như vậy được sa di Bồ Tát không? Ta nói không, ta không được sa di Bồ Tát nữa. Thì trước khi thọ giới đó là cư sĩ, mà sau khi phạm rồi cũng giống như trước vậy thôi. Nhưng mà cư sĩ là cư sĩ tệ hơn trước nữa. Thật sự cư sĩ là cư sĩ tệ hơn trước. Cư sĩ kia ta giữ giới, năm giới đàng hoàng, ta không phạm. Mà còn cái ông tỳ kheo này, ông là phạm cái giới cực ác. Nhớ nó cực ác. Thì so với người Phật tử kia, ông thua Phật tử. Nó thì ông từ cái tỳ kheo rồi ông bước lên tỳ kheo rồi ông rớt xuống hố luôn. Nó xác định là Phật tử có thua Phật tử. Nhưng ta có nói là trước khi thọ giới tỳ kheo mà là sau khi phạm rồi cũng giống như vậy. Nó thì xác định rõ ràng. Nếu mấy thầy có mấy cô mà có viết thêm bài á, là thêm kiến thức luật cho những người khác, thì chắc chắn những cái này là họ, nhất là những hàng xuất gia hay là Phật tử, họ có nghiên cứu luật á, thì họ cũng ưu tư cái này rất nhiều. Mà họ ưu tư là họ coi rồi có những cái bài họ theo dõi sẵn đó họ học luôn. Thì cái đó cái cũng hay nha, cái đó cũng nên hay. Gặp cái cơ hội này mình truyền bá vấn đề luật, chứ đôi khi mình nói không không là họ khô khan, họ không chịu nghe, không cần chịu coi. Sẵn có cái dịp này rồi mình không phải vừa cái tranh cãi, nhưng mình làm rõ vấn đề giới luật. Mà giới luật bây giờ thì thấy dường như có hơi mở màn. Mở màn ta lưu ý rất nhiều về vấn đề tỳ kheo phạm giới hay là trì giới. Nhớ là ta để ý cũng rất nhiều về những cái đại giới đàn, giới sư thanh tịnh hay là không thanh tịnh, đắc giới hay không đắc giới. Bây giờ là có mở màn về cái phần đó, mình thấy đó là cũng mừng. Về cái giới luật coi như được khơi dậy, bắt đầu được khơi dậy ha, thì cái đó mình đại nên rồi đưa lên cái mạng giới luật ha, thì đưa lên mạng đó để mà họ coi trong đó, nên là họ biết thêm những cái gì, nhất là cái hàng xuất gia. Chứ những hàng xuất gia tăng ni trẻ bây giờ thì lơ mơ về cái vấn đề, mà cả những cái vị mà già cũng vậy, họ quan niệm rằng là không quan trọng về cái giới ba la di, phạm được cũng cho sám hối làm mới là được vậy. Thì họ hiểu lầm rất nhiều về cái phần đó, là chúng nhớ nhớ rất phận. Thì nếu phạm ba la di cũng vậy thôi, họ thấy cũng sống tỉnh bơ thôi, không có cái gì mà trở ngại, không có thấy gì mà khác hơn. Cũng vẫn đi chứng trai, cũng vẫn chứng minh, cũng ham đi ngồi ghế với sư này kia nọ, thấy không thành vấn đề. Đối với họ là không thành vấn đề đối với thiên ba la di này. Và là hai phần, một phần là một hạng người nói là sám hối được, ăn năn hối cải làm mới là được. Thứ hai là không thành vấn đề này cũng gì đó, để mình đánh thức liên quan đến cái cực trọng của trong giới luật. Thì hôm nay chúng ta học hết 10 giới, 10 giới trọng ba la di của Bồ Tát giới. Thì qua hôm nay chúng ta học về 48 điều giới khinh. Thì là trước khi học về cái giới khinh á, thì mình tìm hiểu về cái giới khinh của Bồ Tát. Những cái từ, ví dụ như là trong kinh Phạm Võng và phạm tội khinh cấu là so với cái tội trọng. Trong cái Phạm Võng này dùng cái từ mà tội khinh hay nó khinh cấu. Cấu này cái sự nhơ bẩn nó nhẹ hơn là tội trọng, 10 giới trọng kia. Thì là kinh Thiện Giới, Địa Trì và Luận Du Già. Thì hôm trước thầy nói là Bồ Tát có 3 nhóm giới. Một là Anh Lạc và Phạm Võng là một nhóm, gọi là Phạm Võng Bồ Tát giới, gồm 10 trọng 48 khinh, đạo tục thông hành giới. Còn kinh Thiện Giới, kinh Địa Trì và Luận Du Già thành một nhóm, thành là nhóm thứ hai. Rồi nhóm thứ ba là dành cho Bồ Tát tại gia đó, thiện sanh. Ưu Bà Tát Bồ Tát giới gồm 6 trọng 28 khinh cho hoàn toàn có người tại gia. Thì cái từ mà nó phạm Bồ Tát giới là của Phạm Võng thì gọi là khinh cấu. Còn những cái giới mà nhẹ của kinh Thiện Giới, Địa Trì gọi là độ kiết la. nhớ là đột kiết la tội thì nó giống ngang ngang vậy là trong luật mà nói là cái thiên cuối cùng hay cái tụ cuối cùng là đột kiết la là nhẹ nhất trong năm thiên, trong bảy tụ. Thì đó là cái thiện giới địa trì, khi nếu ai phạm những điều này đó là 43 khinh, 4 trọng hay là 8 trọng, 43 khinh á. Kinh địa trì với thiện giới và lộc kiết la. Còn Bồ Tát Ưu Bà Tát gọi là gì? Gọi cái từ mà là 28 giới khinh này là gọi là gì? Nếu mà phạm một trong 28 giới gọi là gì? Có kinh thiện sanh Ưu Bà Tát Bồ Tát giới á, nó gọi là gì? Gọi là tội thất ý. Nhớ nha, không dùng lộc kiết la mà không nói là tội kinh cấu, mà nói là thất ý, là mình biết những cái bộ luật mơ mốt anh là thiện giới điều trì nói 43 giới khinh này gọi là lộc kiết la, là phạm giống thì nó tội kinh cấu. Rồi kinh Bồ Tát Tại Gia 6 trọng 8 giới gọi là thất ý, là thất ý là trái với cái bổn tâm xưa nay sẵn có, cái thanh tịnh á là thất ý. Hay là mình làm những việc mà trái với cái chánh niệm là kinh thiện sanh gọi là thất ý, chứ không có dùng lộc kiết la, không dùng kinh cấu nè. Thì trong cái từ kinh cấu nè thì cái tứ phần mà định nghĩa của lộc kiết la nè là chỉ cho cái nghiệp của cái thân và cái ý. Nhớ cái thân và cái miệng, thân và miệng, đây là cái tứ phần nói là lộc kiết la chỉ về cái thân và miệng. Nên cái lộc kiết la phân ra làm hai, một là ác tác, hai là ác thuyết. Ác tác là thuộc về cái thân, ác thuyết thuộc về cái khẩu. Nhớ cái thân và cái khẩu, đó là cái tứ phần quan niệm lộc kiết la này chỉ về cái thân và cái miệng. Thì đó là nói về cái lộc kiết la và thuộc về cái oai nghi. 100 pháp chúc hồng của tứ phần là chỉ về cái thân và cái miệng, đó là nói về cái kiết la. Thì cái khinh cấu này nó có 3 loại. Mấy cái này mình để phải nhớ, những cái này, cái từ này những cái là phải nhớ. Là cái trong cái khinh cấu nó có 3 loại. Một là tùng sanh khinh cấu, hai là độc đầu khinh cấu, và thứ ba là căn bản khinh cấu. Ở trong luật á, cái tùng sanh khinh cấu này là trước khi mà phạm căn bản thì nó trải qua vấn đề mà trước đó phạm tội căn bản này. Ví dụ như căn bản của độ kiết la, ta nói cái này là cái là độ mà độ khinh cấu á, chứ không phải nói là căn bản của thân tàn hay là căn bản của ba la di. Ta nói là cái tội căn bản của độ kiết la thì trước khi mà phạm chánh thức độ kiết la căn bản á, nó trải qua cái vấn đề tùng sanh. Tùng sanh là nó chưa thành của cái khinh cấu độ kiết la. Rồi khi mà nó thành tựu căn bản độ kiết la rồi á, thì đó là cái tội căn bản. Ví dụ như mình nói là cái tùng sanh thâu lan giá là chưa thành cái tội căn bản. Ví dụ như là tội căn bản ba la di thì cái thâu lan giá mình trộm 4 tiền, căn bản ba la di là 5 tiền, mà mình trộm 4 tiền thôi, đó là tùng sanh thâu lan giá của giới tội căn bản ba la di. Mà chúng hiểu đó không? Theo kịp đó không à? Đó thầy nói là tùng sanh của thâu lan giá ba la di, đây nó là tùng sanh của độc kiết la, là trước khi phạm căn bản độc kiết la, tội căn bản á, thì phải trải qua vấn đề mà tùng sanh của khinh cấu, đó là chưa thành cái tội căn bản. Ví dụ như mình là mặc y không có ngay ngắn thì phạm về cái khinh cấu, hay mà là mất oai nghi vừa đi vừa nhảy, đó là thuộc về cái khinh cấu độc kiết la của thân. Nhưng mà cái tướng mà mình hiện ra là mình đi mình nhảy, cái tướng nó hiện rõ ràng, đó là căn bản của độc kiết la thành tựu. Hồi mình mới giữa chân hay là mình khởi cái tâm, đó là thuộc về tùng sanh. Chúng hiểu cái nào? Là cái tùng sanh độc kiết la này là cái tội phương tiện chưa thành tựu căn bản của độc kiết la, gọi là cái tùng sanh. Tại tùng sanh nó có 3, một là tùng sanh khinh cấu, hai là độc đầu khinh cấu, và thứ ba là căn bản khinh cấu. Cái khinh cấu nó có 3 loại như vậy. Thì thầy mới nói là tùng sanh của khinh cấu này là tội chưa thành của tội căn bản độc kiết la. hay là trước khi mà phạm căn bản của khinh cấu. Ở đây là có ý, cái tùng sanh này là có ý chứ không phải là vô ý. Nên trong luật mới nói là phân ra giữa cái là nhiễm ô tội và phi nhiễm ô tội. Cái là cố ý của cái tâm gọi là nhiễm ô tội, còn không cố ý của cái tâm nên là phi nhiễm ô tội. Nhớ cái từ này ở trong cái khinh cấu này nó nêu rất nhiều với vấn đề định tội nè. Giữa cái mà nhiễm ô và phi nhiễm ô á, cái nhiễm ô là do có cái ý nó làm chủ, cố ý, rồi cách sám hối nó cũng khác. Phi nhiễm ô cách sám hối nó cũng khác. Nhiễm ô, phi nhiễm ô của Độc Kiết La, tất nhiên là cái từ khác của khinh cấu tội á. Đó là nói về cái khinh cấu của 48 giới này, gọi là khinh cấu tội hay Độc Kiết La. Thì nhớ là khinh cấu thì nó có 3 loại là tùng sanh, độc đầu và căn bản khinh cấu. Căn bản khinh cấu là cái tội mà Độc Kiết La nó thành tựu và là căn bản. Đó là nó có 3 loại như vậy. Thì ở trong này nó là Đức Phật bảo các Bồ Tát ta đã nói về 10 giới trọng rồi, sẽ nói về 48 khinh. Thì bây giờ mình học về cái trước khi mà vào trong cái giới, từ giới thứ nhất đến giới 48 á, thì mình biết sơ qua về vấn đề Độc Kiết La, khinh cấu và cái ý nghĩa của nó và cái cách sám hối. Thì hồi nãy thầy nói là mà nếu mà nó cố ý phạm là do cái phiền não nội tâm mình nó phát động nên cố ý. Ví dụ như mình gặp những người khổ là mình không bố thí, mình không giúp đỡ, đó là cố ý. Mà nếu mà cố ý và là phạm tội khinh cấu, ví dụ như vậy, hay là những cái chỗ mà nói pháp mà mình không đi nghe, là mình chê những người đó là thua mình cách này cái khác, đó là có cái phiền não của nội tâm nó chủ động trong đó. Còn nếu mà có pháp sư nó nói pháp mà mình lười biếng, mình giải đãi, mình không chê nhưng mà trong nay lười biếng quá, thì cái đó là phạm phi nhiễm ô tội. Còn mình cố ý mình chê người kia, mình không chịu đi, đó là nhiễm ô tội. Thì nếu mà nhiễm ô tội của Độc Kiết La thì sám hối gì? Đến một người, một người mình sám hối là cái sám hối á. Còn phi nhiễm ô tội là mà sám hối tự trách tâm mình, mà phải nói ra thành lời chứ không phải nói tâm niệm nha. Nhưng mình cũng nói ra thành lời là mình là hổ thẹn, mình trách tâm mình, đó là phi nhiễm ô tội. Các cách mà sám hối hai cách là tại kia là cố ý phạm, nó do cái phiền não nội tâm mà nó phát động ra, nên phải đến trước một vị tăng hay một vị tỳ kheo để mình sám hối. Đó là nhiễm ô mà là sám hối như cái Độc Kiết La của tỳ kheo kia. Nếu mà tỳ kheo phạm Độc Kiết La thì cũng đến một vị tỳ kheo phát lộ. Nếu cố ý mặc y tăng già lê không có cân bằng nè, hay là mình vừa đi mình vừa nhảy, hay là mình mất oai nghi cách này cách khác trong 100 pháp chúng học á, thì đều là phạm Độc Kiết La. Còn nếu mà có phạm ba vật đề, hôm trước mình nói nếu ba vật đề mà tội nặng thì đến tăng để mình sám hối, tăng là cái 4 người. Còn nếu mà phạm nó nhẹ thì đến 2 vị tỳ kheo sám hối, hoặc cho 1 vị tỳ kheo sám hối, đó là ba vật đề của mình tỳ kheo. Còn nếu mà Độc Kiết La mà phạm thì cái thời gian mà đọa vào địa ngục, trong luật mới nói là phải đọa vào địa ngục, tên là cái địa ngục là đẳng hoạt. Đẳng hoạt phải chịu 900 vạn năm. 900 vạn năm, Độc Kiết La không mà chịu 900 vạn năm á. 1 vạn thì 10 ngàn, mà 900 vạn như vậy. Chứ không phải như trên mạng kia nói là Ba La Di chỉ có 9 triệu năm thôi nha. Là nội Độc Kiết La không mà 900 vạn năm. Thì còn trong kinh mà Anh Lạc Bổn Nghiệp á, là nói là không phải là cái Độc Kiết La này là chỉ có là trăm pháp chúng học hay là bao nhiêu lấy, mà trong Bổn Nghiệp nó 84.000 quay nghi á, thuộc về cái giới khinh của Độc Kiết La đó. Hay là tất cả, chứ không phải là có một cái số ít ở trong luật cái giới hạn chế mà nói, đều 84.000 quay nghi. đều là thuộc về cái giới khinh. Nếu mà phạm vào trong đó cũng đột kiết la. Đó là ở trong kinh A Lạc Bổn Nghiệp á, có đề cập vấn đề đó. Thì cái là cái đột kiết la này hay là giới khinh là thuộc về những oai nghi đối với những cái hàng tỳ kheo hay là cái đệ tử Phật trong này. Đó là nói là liên quan á. Thì chúng ta bắt đầu vô trong cái giới thứ nhất của cái giới khinh. Đầu tiên là chẳng kính thầy bạn. Nếu là Phật tử lúc sắp nhận ngô quốc dương, ngô chuyển luân dương, ngô quan chức, trước phải thoại với Bồ Tát thì tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua và thân các quan, chư Phật đều quan hỷ. Khi đắc giới rồi, Phật tử phải có tâm hiếu thuận, tâm cung kính. Nếu thấy bậc hòa thượng thượng tọa, xà lê đại đức đồng học đồng kiến đồng hạnh đến nhà thì phải đứng dậy tiếp rước lại chào hỏi thăm, mọi việc được đúng như pháp mà cúng dường, hoặc tự bán thân mình cho đến quốc thành con cái và trăm vật bãi báo để cung cấp. Trá lại Phật tử sanh tâm kiêu mạn sân hận ngu si, không chịu tiếp rước đón chào cho đến không như pháp cúng dường thì Phật tử này phạm tội khinh cấu. Thì cái giới này nó nặng vấn đề người Phật tử tại gia, nó đề cập á. Tại vì khi mà mình thọ giới, như ở trong ngũ giới mới nói là một giới như vậy là có năm cái vị thần. Như là năm giới như vậy của Phật tử tại gia có 25 vị thần. Thì những cái vị mà sắp mà nhận ngô quốc dương, ngô chuyển luân dương, ngô quan chức rồi này, đủ thứ trong đó phải trước khi đó phải thọ giới Bồ Tát. Thọ Bồ Tát là có cái sự ủng hộ của chư thiên và quỷ thần. Thành nếu mà thọ giới cả ngũ giới thì tất cả với thầy với cô mình không chấp nhận cho vấn đề mà họ thọ giới bằng giấy nha. Họ xin cái tên, cái họ được cái phái quy y rồi cái thôi không có thọ giới, hoặc giả là cái thọ giới kêu mà thọ giới dùm á, họ bận làm việc này kia kia nọ, người khác là thọ giới mình không được, hoặc cái vắng mặt thì không được. Nếu vắng mặt á thì cái đó là đâu có thành cái thọ giới. Nó có hai, một là giới thể, hai là giới tướng. Phải mình xác định đó là cái giới thể. Khi năm giới là nó là quy y, đó là giới thể. Tam quy đó là giới thể, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi tới cái câu quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi là cái vô tác giới thể năm giới thành tựu rồi đó. Nó quy y. Khi mà quy mà giới thể nó đã có rồi thì giới sư ta mới nó tiến lên. Nãy giờ giới sư đã truyền trao giới thể, thành muốn mà để bảo vệ cái giới thể nó trọn vẹn thì giới sư ta truyền cái giới tướng là năm giới. Là chúng nó rõ ràng cái giới nào nó cũng vậy. Bên sa di rồi bên tỳ kheo hay là bồ tát giới hay là bát quan trai cũng vậy. Khi mà giới thể rồi thì đưa cái giới tướng để bảo vệ cái giới thể, mà giới thể mình cũng không biết đâu mình giữ nhá. Nó tiềm tàng ở trong, nó không có cái tướng, gọi là giới thể là giới tánh, không có tướng. Thì nếu không trao giới tánh làm sao biết mình giữ cái giới thể. Thành cái người mà nói quy y dùm này kia nọ là họ đâu có đắc giới, đâu có giới thể nào phát sinh vào trong con người của họ. Mà nếu mà không phát sinh vào trong con người họ thì không có giữ giới được. Nhớ, họ không giữ giới được, biết đâu mà giữ. Mà nếu mà không có cái giới thể mà phát sinh cho họ thì đâu có cái ông thần nào mà theo mà giữ bảo hộ giới, không có. Nhớ, thành mới có cái chuyện mà trong ngũ giới đề cập á, là cái ông cư sĩ mà tên là Lam Xoa, nhớ không, thầy có kể rồi đó. Mà ông uống rượu rồi là bị đuổi ra khỏi nước, nhớ chuyện đó không? Trong ngũ giới có đề cập, thầy đề cập là trong một cái nước đó là vua ra lệnh trong nước không được ai uống rượu. Nếu người nào mà uống rượu á, đuổi ra khỏi nước. Thì cái ông Lam Xoa nè, trong nước ông thanh niên nè, có một người bạn ở nước ngoài, lâu lắm mới về, về mới đem một cái chai rượu lại biếu. Thời gian rất lâu bạn thân như vậy không gặp, ông kia đem biếu chai rượu, rồi hai người cùng nhau uống cái chai rượu đó. Thì cái tới tay vua, vua biết được thì ra lệnh ông này phạm luật pháp trong nước, đuổi ra khỏi nước. Rồi là cái ông này ổng mới bị trục xuất ra khỏi nước. Thì ông đi ra khỏi nhà, ông đi lần quần tới tối, là vô khu rừng đó. Tới tối như vậy đi không có ra khỏi khu rừng thì ông thấy sợ quá. Rồi ông đi một đoạn đường, thấy nha, có cái đèn leo lét ở trong cái nhà kia, thì ông mới mừng quá, ông lại đóng gõ cửa, thì có cái tiếng cô gái vọng ra ngoài, mới nói đây là không phải nhà thường, đây là nhà của quỷ, ông vô đây không có giữ toàn cái thân mạng này, nên đi đi. Thì cái ông Lam Xoa này ông sợ quá, ông đi, đi lần quần hoài cũng không biết đâu, ban đêm như vậy thú dữ rồi đủ thứ, ông rất sợ, ông nói thôi thà chết trở lại cái nhà này. Thì trở lại nhà này xin với cô này đó, trình bày như vậy, thì cổ mở cửa cho vô, cổ nói thiệt đây là không phải là cái nhà thường, tôi là một cái cô công chúa mà bị quỷ này nó bắt làm vợ đi, thành không cho tôi đi đâu hết, tôi phải ở nhà. À, nó thường đi nó kiếm việc này việc kia Mỹ á, đây thì thôi nó không vậy thôi à, là ở đây rồi là có gì ông chung xuống ở dưới cái cống ở trong nhà này, có cái cống có cái nắp, nếu mà có quỷ nó về như vậy nó thấy hơi người thì chắc chắn nó ăn thịt. Thì cái anh này ảnh nghe cái hơi gió ở ngoài rừng con quỷ nó về từ xa vậy, nó nghe hơi gió, thì cái cô kia có nói là ông cứ chung xuống dưới đi, đậy nắp lại. Thì đậy nắp lại cho tới sáng, thì ông mở nắp ra không thấy con quỷ nó về. À, sáng ngày dỡ nắp ra, cái cô này mới cho ông đi ra, rồi đưa số là những cái thức ăn này kia cho ông đi, đi khỏi cái nhà này. Thì là tới sáng trưa con quỷ nó mới về, cô này mới hỏi tại sao hồi hôm không thấy về. Ông nói về mà vô không được, xung quanh nhà thấy có những vị thần dữ dằn lắm, cầm gươm giáo không có dám vô. Thì nghe nói trong này có ông đệ tử của Đức Phật ở trong này, thì nó là không dám vô, mai mốt cô đừng có cho người đệ tử nào Đức Phật ở. Thì cái ông này anh đi, đi rồi cái là khởi cái tâm, khởi cái tâm cô gái này cô đẹp nè, mình trở lại với cổ tìm cách, cách mình có giới, sở dĩ mình là có giữ giới như vậy các cái vị thần ủng hộ mình, thì ông trở lại là có cái tâm niệm là đưa cô gái này khỏi nhà đó để tìm cha mẹ của cổ, thoát khỏi cái quỷ này đi. Thì ông trở lại, trở lại thì con quỷ này nó đi vắng, đi ra ngoài nó kiếm ăn chưa về. Thì vô với cô này thì có cái tà tâm với cô này làm vợ chồng, cách này cách khác đủ thứ. Rồi thì ổng nghĩ rằng làm sẵn mình có đem cái phái quy y theo, có cái ấn đỏ này kia nọ đem dán ngay trong cái cửa trái, chắc chắn nó không dám vô. Hồi hôm không có cái miếng đó mình dán mà nó còn không dám vô, huống là mình dán cái bùa này lên nữa thì chắc chắn không vô. Thì là ấy rồi, giờ là cùng cô này ăn ở. Rồi trước khi ăn ở mà phải nói là có cái một món gì để dâng cúng cái lễ tơ hồng, làm cái mâm để mà cúng ra mắt này kia nọ. Thì bắt con gà của cái ông này làm thịt, con quỷ này làm thịt, để là trên mâm đó là cúng là cái món lễ tơ hồng. Thì khi mà nửa đêm con quỷ này về gõ cửa, gõ cửa thì cái ông này ông quá sợ đi, chung vô trong cái trống ngoài hôm đó. Còn cô gái này ra mở cửa, chưa ra mở cửa kịp thì sợ quá té xỉu trong đó nằm đó. Thì cái ông này ông đang nằm ở dưới cống, bây giờ ông suy nghĩ, ông nói sợ gì, hôm qua mà mình sống được là tại vì mình giữ giới, dầu có phá một cái giới rượu thôi thì cũng còn 20 vị thần mà giữ, còn giờ năm giới mình phá hết cùng với cô này phạm tà dâm, rồi là bắt gà giết, rồi là ăn trộm, rồi nói dối, thì không có một cái giới nào nữa. Thì cái miếng bùa mình dán ở ngoài thì không có ích lợi gì hết, tài giới không còn thì đâu còn vị thần nào mà giữ, thì chắc chắn là sẽ chết. Ông hối hận cái việc làm của mình quá ác đi, không có thiện, thì ông hối tâm thà chết trong kiếp này, nhưng kiếp sau mình trở lên cố gắng để giữ trọn. Khi nghĩ như vậy, chờ chuẩn bị quỷ vô nó ăn thịt, nhưng chờ hoài không thấy. Rồi tới sáng chim chóc nó kêu ra thì ông hé cái nắp ra thử coi, không thấy ai, thấy cái cô kia nằm bất tỉnh vậy thôi, nó quỷ kia không thấy. Cái ông mở nắp ra À, thì ông lấy gừng với lấy nước nóng rồi ông đắp với cô gái này cho uống, cô tỉnh lại. Tỉnh lại rồi là dẫn đi ra khỏi nhà. Thì câu chuyện nó nói lên cái là ý nghĩa là nó là có hai điều. Điều thứ nhất ông phá giới. Mà phá giới như vậy thì dầu cái miếng, cái giấy đó nó không có cái giá trị gì đối với cái vị kia đó, vì không có vị thần nào mà hộ hết. Thứ hai nữa, nhờ ông hối hận nên cái giới thể của ông, hay là cái ông ăn năn sám hối như vậy, nên con quỷ đó, nó sợ nó không dám vô. Thành cái đó mấy thầy mấy cô mà đi giảng nói chuyện chỗ nào năm giới cái đó nó cũng hay đưa ra cái đó. À, còn với có nói ông thanh niên kia, à, cái giới rượu mà ông uống rượu này kia cái đó thì nó hơi thô quá nha, à, nó không có hay bằng những cái câu chuyện mà năm giới này. À, thì cái đó là cái ở trong kinh là ngũ giới có cái chuyện mà đưa ra như vậy. À, thì mình thấy đây cái ý nghĩa rằng là chuyển luân dương là trước khi mà làm vua này kia nọ thì cần có thọ giới để tất cả những quỷ thần, những thần hậu giới ủng hộ những cái gì đó. Mà hơn nữa là khi thọ giới như vậy, cái vô tác giới thể nó phát sinh, thì cái phước báo nó vô lượng sanh những người đó. Thì mình làm việc này việc kia là trước khi làm lớn vậy, ta nói là quy y hay là ta thọ giới Bồ Tát, thì cái phước báo nó có, cái quỷ thần ủng hộ. Là tâm này nó thọ giới Bồ Tát thì tất cả quỷ thần cứu hộ thân vua vị thân các quan chư Phật đều quan hỷ. Đó là khi mà thọ giới nó có hai, một là cái tự lực, hai là cái tha lực. Cái tự lực là nhờ cái vô tác giới thể mà mình giữ được. Thứ hai là nhờ cái tha lực là tất cả những quỷ thần đều ủng hộ, mình có phước báo rồi ủng hộ, vua chúa thì ủng hộ, cái ngôi vị yên ổn, quốc dân nó là an lạc. Tại vì là thọ giới trong cái con người mình có, cái nghĩa là cái vô tác giới thể mà nó có cái chất. Cũng như có cái ông đạo hữu kia, khi mà chưa thọ giới Bồ Tát á, tự động cái tay mũi mà cắn tự tay không đập, vô tâm, nhưng cái tay đau vậy cứ tật lấy tay đập cái chát cái chết mũi à. Cái đó là tự nhiên vậy. Mà ông nói từ ngày mà thọ giới Bồ Tát cái nó mất đi, tự nhiên con mũi nó cắn mình biết, không có dùng cái tay mà đập, tự nhiên nó không có. Mà chính đó là cái Bồ Tát giới thể này, chúng nhớ cái công năng của Bồ Tát giới thể. Thành nó có Bồ Tát giới thể là cái từ nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Thành thường thường là ưa ví dụ với cái khai đạo giới tử á, là cái làm sao mà giới tử mà thọ giới mà được sanh cái Bồ Tát giới thể này mới là giữ giới được. Cũng giống như người mà cái đi xe gắn máy vậy, xe hơi vậy, đang lái xe như vậy, có một sự cố thì tự nhiên cái chân đạp thắng nó quen, chứ không có cần có cái đề lục thức. Nhớ nha, cái đó mà ta mới kêu nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác đó. Khi mà cái người thọ giới mà khi Bồ Tát giới thể nó phát sinh rồi đó, nó có một sức mạnh, nó gìn giữ cho mình. Ví dụ như sắp có cái duyên nào có thể là đưa đến sự phá giới, mà tự nhiên có một cái cảnh nào đó nó ngăn lại, cái duyên nào nó ngăn lại, nó không thuận cho mình phá giới, thì cái đó được gọi là cái công năng của Bồ Tát giới thể. Cái từ kêu nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, nó ngăn, nó ngầm, nó hiện lên một cái tướng. Thì cái đó là cái tối ưu quan trọng của một người thọ giới. Đây nó đề cập á. Còn mà mình là thọ để mà lấy lệ không sanh Bồ Tát giới thể, hoặc giả là gửi để mà thọ dùm, thì cái đó là nó không công năng gì hết, không có cái lực nào trong đó. Thì cái này ta mới khuyên, khuyên là trước khi những làm việc lớn hay là nhận những cái ngôi vị gì đó thì cũng phải là phát tâm để cho cái phước chư thiên hộ thần trong cái nội lực của mình có một cái sức mạnh làm cái việc thiện. Trong tất cả người thọ giới Phật đều phải kính trọng thầy bạn. Cái này là mình thọ giới rồi là phải kính trọng thầy bạn. Mà thường thường là khi mình có cái địa vị trong xã hội là khó lắm nha. Khó là coi mình là lớn, coi mình là hơn. Tại vì cái ngã nó tô thêm cái ngã lớn của mình, là coi không ra gì hết. Khi mà là người đó làm quan rồi thì coi như mình là lớn rồi. Mà ít có khi nào mà cung kính những cái người mà hồi trước của mình, trước của mình ngang hàng như vậy, rồi bây giờ mình lên làm vua, làm quan, làm có cái địa vị trong xã hội, địa vị trong giáo hội rồi á, thì những người mà ngang ở dưới mình coi rất thường. Ít có khi nào mà ai khuyên những người đó họ nghe được. Nó thật sự Tha thành nếu mà không biết tu thì lớn chừng nào cái ngã chừng đấy. Cả trong giáo hội cũng vậy. Ví dụ như cái người đó học một lớp với mình rất là thân, nhưng mà khi lên cái địa vị cao rồi thì họ thấy họ là ăn trên ngồi trước, mà ăn trên ngồi trước nếu không tu á thì chắc chắn rằng cái ngã càng ngày càng lớn. Như là giờ chính là Hòa Thượng Trí Tịnh hồi xưa nó nói giảng ở trong lớp cũng nói nha, nó là tôi hồi trước á mà kêu tôi thằng Bình đâu có sao, lúc mà mới xuất gia là thời gian nó làm tội giới là đâu có sao, nhưng bây giờ ai kêu tôi là thằng Bình coi tôi đâu có hài lòng. Nó là càng tu càng lớn, cái địa vị càng lớn nó cái ngã nó càng, nếu mình không biết tu là chúng rất khó nha, rất khó. Nên thành là ở trong tứ thập nhị chương mới nói là bần cùng bố thí nan mà hào quới học đạo nan đó. Cái nếu mình giàu có thì học đạo nó khó, mà mấy công vua có quan lớn ít có khi nào mà nó chịu học đạo hay là cúi mình xuống, luôn luôn lúc nào cũng thấy mình cao lên trên, nó khó. Nên cái này nó mới khuyên trước khi như vậy thì phải là thọ giới, mà thọ giới rồi không phải thọ giới để mình được cái giới đó. Khi đắc giới rồi Phật tử phải có tâm hiếu thuận, tâm cung kính. Nếu thấy bậc hòa thượng thượng tọa A Xà Lê đồng học đồng kiến đồng hạnh đến và tiếp rước lại chào, đó là dẹp bớt cái ngã. Mà cái điều này là cái điều mà hiếm có lắm nha, hiếm có lắm. Nên thành là mới nói là hào quới học đạo nan. Thành ta nói nếu mà đời này mình tạo cái phước hữu lậu thì coi là kẻ thù của đời thứ ba. Nó nói rõ ràng nó kiếp trước là họ đã tạo phước hữu lậu, giờ này mới họ được làm quan làm vua giàu có. Mà làm quan làm vua giàu có rồi thì vấn đề mà học đạo, vấn đề mà khó lắm nha. Thì chắc chắn họ phải tạo nghiệp, nếu không biết tu chắc chắn họ tạo nghiệp từ sáng đến vào tối, chứ không bao giờ từ tối vào sáng, từ sáng vào sáng không có. Những người nào bây giờ kiếp này là sáng nè, nhưng mà chắc chắn từ sáng vào tối đây ít có ai mà nó từ sáng vào sáng đó. Nha, thì gọi là cái kiếp thứ nhất là tạo cái phước hữu lậu, thì kiếp thứ hai nó thường là hưởng cái quả giàu có quan quyền. Nha, thì là không biết tu thì chắc chắn là kẻ thù đời thứ ba phải đọa lạc mà thôi. Nha, thành cái này rất sợ nha. Nha, thành cái người tu nếu mình chạy theo danh và lợi, mà trong luật trong kinh có nói chỗ nào mà danh nhiều lợi nhiều á thì cái người muốn ra khỏi cái sự sanh tử tha thiết giải thoát phải tránh thôi. Cái danh thì có lợi, mà có danh cái lợi thì nó chướng trên cái đường giải thoát chắc chắn như vậy. Thịnh Đức Phật hồi xưa nó ví dụ như là cái tre, cái bụi tre mà nó có bông, rồi con loa mà nó có mang, nên con loa mà nó có thai nó chết. Mà con loa gì trong kinh nói, nhưng mà không biết là Ấn Độ là đó là con loa là con ra sao, miễn nó có mang là nó chết. Mà mình bây giờ mấy huynh đệ mà thấy nếu cái bụi tre nào mà nó có bông thời gian nó chết. Thôi rồi ta nói dễ hiểu thêm, như cây chuối mà có hoài, cây chuối mà có buồn thì cây chuối nó chết chứ đâu có sống, hay chặt nó đâu có lên tược. Thì ta chặt cái buồn nó thì cái chuối nó phải chặt bỏ thôi. Mà thường thường cái danh đâu là cái lợi nó như bóng như hình. Ví dụ như bây giờ mình rước cái ông Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự á, mà lại mình trai tăng, ví dụ như lại chùa lẽ mỏ bao thơ 50 ngàn 200 ngàn như mấy thầy khác không được, ít lắm cũng có mấy triệu không à. Thật sự như vậy đấy, cũng cỡ thầy đi cũng là không có bao thơ nào 1 triệu đó, nó không có. Ngồi chứng minh cũng 3-4-5 triệu lại vậy đó. Nó nói vậy, cái danh nó có lợi, lợi liền ngay lúc đó như bóng như hình á. Thì mình không biết tu, cái danh cái lợi nó xô mình xuống hố thôi. Thành ra trong kinh trong luật mới nói là nếu người nào tha thiết giải thoát thì xa lánh cái chỗ này. Thành trong luật mới nói đưa ra mới tìm cái nơi, cái chùa nào mà nó là thịnh hành về vấn đề vật chất, về vấn đề mà danh lợi thì nó tìm cách mình đi, tìm cách mình trốn thôi, chỗ đó không có lợi. Nhưng hầu mình cũng liên lụy với danh với lợi, nó liên quan. Chúng nhớ người ta là vắng vẻ nghèo khổ như vậy mà ta còn đạo. Nếu mà cái danh lợi hồn cái niệm điều này á, là kỳ đó thì là dạy ở trên Vĩnh Nghiêm á, rồi cũng ngồi cái số mà giáo sư là ngồi đó với Hòa Thượng Hiệu Trưởng là Từ Thông á, nó mới đưa ra hồn mình cũng bàn chung á, nó là sao thấy gần đây những cái Phật tử mà họ chết bằng cách thì cũng dễ dàng, bệnh sơ sơ rồi họ chết, họ nhẹ đi, nhẹ nhàng lắm. Còn cái hàng xuất gia mấy hòa thượng lớn lớn rồi sao đi sao khó quá, nằm nó ngáp ngáp hoài không có chịu đi. Rồi mới có thầy mới nói trả lời là cái đó là trả dồn nghiệp, nghiệp mình trả dồn mà, thay vì trả nhiều kiếp như vậy thì giờ mình trả một kiếp này thôi, có tu rồi trả một kiếp. Ta nói cái đó cũng có căn cứ nha. Căn cứ là thay vì cái gì cái vị đó là trả bảy kiếp như vậy rồi là có bị chém là bảy dao đó, rồi cái là dồn nghiệp, cái đó nó cũng căn cứ. Nhưng hòa thượng hiệu trưởng nói tôi chưa tin đó đó, tôi thấy là mấy ông hòa thượng làm chức lớn chừng nào là họ dính mắc vào trong đó nhiều chừng đấy, nó dính mắc danh nào lợi, mấy ông hòa thượng cái ghế không muốn buông thì chết thì phải ngáp ngáp thôi chứ đâu có muốn đi đâu là nhẹ nhàng đâu. Mà thật sự mình thấy nó có nhiều rất nhiều nha, già vậy chứ không có chịu buông cái ghế ra, cũng muốn ngồi không muốn giao mấy đứa nhỏ. Hai cái đó nó có trong hay không, nó thành là coi như là nhỏ thì cái ngã nó nhỏ mà lớn cái ngã nó lớn, đại chúng nhớ không có buông được. Chính là cái đó là cái mà mình tu rất sợ, mình nằm trong địa vị đó mình buông mình nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà có mấy ai mà được là buông nhẹ đâu, không có, gần chết chứ con không muốn bỏ cái chức nữa. Nó thì mình thấy rất nhiều á, thành cũng khó, mình khó nè. Thế thành là khi mà làm quan làm chức ở trong này có nói rồi, học đạo là ngồi dưới cả một vấn đề nó khó lắm nha. Bây giờ cái giáo hội có một con thầy nha, ông con hòa thượng đó, mà sướng ngôn nó lỡ, nó giới thiệu thượng tọa không dẫn mấy tháng à, tại ông hòa thượng mà giới thiệu thượng tọa, ông dẫn mấy tháng không làm vào mặt. Ha, thì mình thấy cái đó là cái mà để chứng minh là nó là làm lớn chừng nào nó khó lắm. Ta này mới là tỏ cái tâm cung kính là ly hiếu thuận à. Thấy những bậc hòa thượng đâu là mình hạ mình xuống đảnh lễ là hiếm có lắm nha, hiếm có lắm chứ không phải thường. Thành hồi xưa mà nói như cấp cô độc nè, tại vì có một cái thời gian Đức Phật mới kêu cấp cô độc mà đi là chỉ bảo dạy hàng tỳ kheo đó. Thì cấp cô độc trước khi mà dạy như vậy đảnh lễ, đảnh lễ hàng tỳ kheo rồi mới dạy. Như có một lần cấp cô độc thường ngày đi lại tinh xá để mà quét dọn đường đi trong những cái vườn cây cho hàng chư tăng ngồi thiền hay là đi thiền hành trong đó, thì bữa đó ông đi trễ, ông ngủ trễ, ông lại trễ thì thấy hàng tỳ kheo với Đức Phật đã quét hết rồi, ông không dám đi, đứng ở ngoài hoài không dám đi, không dám vô chỗ đất sạch á, tại hàng tỳ kheo với Đức Phật đã quét sớm như vậy. Thì coi như là cái đó cái sự cung kính, nhớ cái sự cung kính. Rồi gần đây á nha, trước là có cư sĩ mà dạy, ví dụ như là cái thời mấy hòa thượng là có bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám á, có dạy về báo quốc, thuộc là làm gì đốc giáo á, làm giáo thọ, dạy về cái lớp cho mấy hòa thượng lớn, dạy những kinh ví dụ Lăng Nghiêm hay là những kinh lớn là bác sĩ Lê Đình Thám á, hay là dạy. Mà trước khi dạy như vậy rất là cung kính, cũng như thầy học hồi trước là có ông cư sĩ Cao Hữu Đính dạy Na Tiên Tỳ Kheo ở Nha Trang, ông dạy luôn luôn lúc nào cũng mặc áo dài đen đó nha, mà rất là cung kính mấy thầy, rất là cung kính hà cư sĩ. Còn có số mà cư sĩ mà coi mấy thầy rất là thường, nhớ coi rất thường á, coi làm chức quan lớn này cái kiểu coi rất thường, thì cái đó ở trong này để nói là Đức Phật muốn nói là khi mà lên ngâu vị kêu phải thọ giới trước, mà thọ giới trước phải thực hành cái giới Bồ Tát, cái sự mà cung kính cả thầy bạn cái này cái khác. Thì trong này nó nói là tất cả người thọ giới Phật đều phải kính trọng thầy bạn, vì khi có chức quyền dễ sanh kiêu mạn nên chỉ nêu ra để răng nhắc vua và đủ loại quan lại. Khi họ thọ giới rồi, nhờ phước đức xa lìa chốn tố tâm nên được quỷ thần cứu hộ, lại được các vị này âm thầm hộ giúp cho việc hoằng hóa chánh pháp, nên được chư Phật hoan hỷ. Nó là cái có phước báo được cái thọ giới mà nó cung kính, từ coi như thọ giới là phải cung kính, phải hạ mình, phải là giữ giới. À, thì đây giải thích chữ hòa thượng gọi là Upa-đà-gia, dịch là thân giáo sư, còn gọi là lực sanh. Do sức tu hành của vị này mà sanh vô lậu diệu giới ở chúng ta, thì cái hòa thượng là Upa-đà-gia. Mà hòa thượng này là có hòa thượng là năm giới, hòa thượng 10 giới, giữ 10 giới và 250 giới, đó là làm hòa thượng. Thì cái tiếng hòa thượng ở trong luật mới nói là từ 10 tuổi hạ được làm hòa thượng, đó là khi mà nuôi chúng nha, được nuôi chúng. Tất nhiên là mình nhận xuất gia đó là mình là một bậc thầy, mà thầy gọi là Upa-đà-gia. Mà Upa-đà-gia này là cho từ 10 tuổi hạ sắp lên mình được Upa-đà-gia. Mà Upa-đà-gia trong phạm vi làm thầy thôi nha, chứ không phải nói là 10 tuổi hạ chưa được hòa thượng. Mà được hòa thượng như vậy thì phải là bao nhiêu tuổi hạ? 40 tuổi hạ mới được hòa thượng. 60 tuổi đời, 40 tuổi hạ. Đó là theo đạo quy của tăng sự cũng như trong luật định đó, hòa thượng. Tại hòa thượng này nó là thân giáo sư. Thân giáo sư là cái người gần gũi để mà dạy, dạy về kinh, về luật, về quay nghi cho mình. Đó là gọi là thân giáo sư. Còn gọi là lực sanh thì cái vị hòa thượng đó là cái sự tu hành nó có chiều sâu về cái nội lực mới là sanh ra cái lực cho người đệ tử được. Nên cái hòa thượng này có cái được gọi thân giáo sư và lực sanh. Mà cái thân giáo sư này thành mới nói rằng là tăng không được làm hòa thượng cho ni, không được nhận đệ tử ni để mình làm thầy. Nhớ chỗ này, tại vì nếu mình nhận đệ tử ni á, cái người nữ á, thì mà làm thân giáo sư cũng được. Thân giáo sư thì gần gũi phải dạy, mà dạy như vậy thì cái ái nhiễm nó phát sinh. Nên ở trong luật không chấp nhận, Đức Phật không cho tỳ kheo nhận bên tỳ kheo ni. Nhớ là coi trong luật tất cả các bộ không có một vị tỳ kheo nào, cả Đức Phật, nhớ, nhận đệ tử minh ni không có. Nhớ cái chỗ này. Đức Phật có nhận truyền giới đó là Bà Đá Đạo Tỳ Kheo Ni mà thôi, và 500 người nữ dòng họ Xá Di. Đó giới cái bát thịnh pháp, truyền giới Tỳ Kheo Ni. Rồi sau này có những cái vị nào mà muốn thọ giới thì đã đưa qua bên minh ni đoàn, có minh ni bộ hết rồi đưa qua. Những trong luật đưa ra rất nhiều cái việc có lưu đại di vắng hạn hay là liên quan sắc, là đến Đức Phật khi mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng rồi cũng đưa qua bên ni để mà cạo tóc. Chứ mình tăng chưa một vị tỳ kheo nào mà là cạo tóc cho bên ni không có. Nhớ mình đó là thành trong cái truyền giới chánh phạm á, thành trong cái đàn tràng không có cái ngôi vị, cái ghế của hòa thượng tăng. Dầu bên ni qua hai bộ nhưng mà không có làm hòa thượng, tại vì bên ni dẫn qua là đã có hòa thượng ni rồi. Ví dụ như thọ tỳ kheo ni, những thức so mana ni này đã theo hòa thượng ni thượng gì hạ gì đó cầu thọ giới cụ túc, họ được cái giới cụ túc bên hòa thượng ni của ta, mà giờ kẹt trong cái bát kinh pháp Đức Phật đưa ra cho cái bản thể tỳ kheo ni nó trọn vẹn. Cái tỳ kheo ni mà phải phát sinh giữa hai bộ tăng, thành ta mới dẫn cái giới tử ni thức so mana đó qua bên tăng để xin chánh pháp. Nhớ, qua bên tăng xin chánh pháp. Còn bên ni mà thọ rồi kêu gọi là bổn pháp. Nhớ nha, bên tỳ kheo ni mà truyền bạch tứ yết ma của bên ni rồi, 10 vị giới sư ni truyền đúng pháp thì coi như là kêu gọi là làm bổn pháp. Nên bên giới sư tỳ kheo ni mới dẫn giới tử trong ngày đó không cách đêm dẫn qua bên tăng xin chánh pháp. Mà chánh pháp này là chánh pháp nhãn tạng ở bên tăng chứ không phải ni. Tại chúng nhớ nha, là chánh pháp truyền lại cho bên tăng chứ không phải cho bên ni, thì mới trọn vẹn cái vô tác giới thể của ni á. Thì mới là thập sư ni mới dẫn thức so mana những giới tử nó qua bên tăng xin chánh pháp. Mà qua bên tăng xin chánh pháp ta thỉnh có hai phần, Một phần là thỉnh yết ma. Vị yết ma này là cái gạch nối giữa cái giới tử và tăng. Nhớ không, yết ma là cái trách nhiệm ổng là gạch nối giữa giới tử và tăng. Các pháp yết ma thành nhờ cái ông yết ma này mà ta thỉnh. Thứ hai nữa là ta thỉnh tăng. Tại vì Thức Swamana bên nay đã làm bổn pháp rồi, qua bên tăng xin chánh pháp, mà xin chánh pháp này của tăng nên ta thỉnh tăng thôi, còn ta không có đề cập đến ông hòa thượng. Không có cập hòa thượng, ta có hòa thượng rồi, ta không học hòa thượng bên tăng. Nhớ rõ cái chỗ này. Thành mình không có làm bên tăng, không làm hòa thượng bên ni nữa. Nhớ cái chỗ này đó. Ha, thành là Phật cấm không cho bên tăng nhận bên ni làm đệ tử. Nhận đệ tử rồi mình là thân giáo sư gần gũi, làm sao mà dạy? Nhớ, mà dạy như vậy thì ái nhiễm nó phát sinh. Phật không cho, có lý do như vậy. Ha, thành là mình không có làm hòa thượng, bên tăng không làm hòa thượng cho bên ni được. Ta có hòa thượng, ta có ô bà đà gia của ni rồi. Nhớ cái chỗ này. Nó thành là nếu mà cái vị nào mà nhận đệ tử á, mà bên ni coi như là phi pháp. Thế là cái tăng sự ở giáo hội xét những hồ sơ mà thọ giới, như kỳ rồi xét hồ sơ, gặp những cái hồ sơ bên tăng ký gạt hết, trả về hết chứ không nhận. Tại vì bất hợp pháp, không có hợp pháp là bên tăng không được quyền nhận cho bên ni. Là chỉ duy nhất có một cái hồ sơ nha, ni ký cho bên tăng, thọ giới tùy theo. Mấy thầy mới trả lại, chẳng những trả lại mà còn mắng vốn nữa. Mắng vốn để nói rằng là thì bây giờ cái giáo hội là đang cái phong trào tách ra giữa tăng và ni, không được làm thầy, tăng không được làm nhận ni, rồi ni không được nhận tăng. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là đang tách, mà thành công của thành phố là an cư riêng. Thí dụ như một quận như vậy là tăng an cư một trú xứ, ni an cư trú xứ, chứ không phải được chùa, không cùng một chùa. Thiệt này này, trong luật có nói là tăng ni không được ở cùng một cương giới. Nhớ, cùng một cương giới là không cho phép ở khác cái cương giới. Thành là chúng ta xác định rõ trong Bát Kinh Pháp á, tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo. Trong một trong tám cái pháp chẳng vượt qua là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, không có nghĩa rằng là cùng với tỳ kheo cương giới an cư, không có. Gần hàng tỳ kheo để mỗi nửa tháng, trong 3 tháng an cư là 3 tháng hành pháp rất nhiều. Mà hành như vậy trên con đường mà hành trì á, thì những cái mà dấp phải của cái nội tâm rất nhiều đối với cái hành giả an cư. Nên cần thường xuyên đến bên tăng để mà hỏi. Mà nếu mà cương giới mà xa quá như vậy thì không có phương tiện mà đi qua tăng thưa hỏi. Nhớ. À, còn nếu mà bên tăng an cư phải nhớ y thì trì luật giả, nương với cái vị luật sư nào thì trong luật tạng mới cho nói là y đệ ngũ luật sư. Bình thường thì y đệ tứ luật sư nha. Còn nếu mà an cư phải y đệ ngũ luật sư, là cái vị đó trong môi trường hạ phải là am tường hết luật tạng, chẳng những mà thuộc hai bộ luật tăng ni rồi, tỳ kheo ni rồi, và phải nguyên cái luật tạng phải thông hết, không có là một cái chỗ nào mà nó không hiểu. Để làm gì? Để 3 tháng an cư là ta hỏi rất nhiều, nương vào đó mới có nó là hữu nghi đương giảng vấn. Y thì trì luật giả, y đệ ngũ luật sư, hữu nghi đương giảng vấn. Nếu mà có nghi đến cái luật sư đó mà thưa hỏi, thì cái đó mà rất cần trong 3 tháng an cư. Còn bình thường thì y đệ tứ luật sư à, chúng nhớ trong luật đã định, bình thường là y tê tứ luật sư. Đệ tứ luật sư là gì? Là người đó thuộc hai bộ luật tỳ kheo ni, chứ chưa am tường về luật tạng. Nếu am tường về luật tạng đệ ngũ luật sư. Nhớ nha. Ở trong này có ai phát nguyện đệ ngũ luật sư không? Chứng cũng có người đó là phát nguyện là làm đệ ngũ luật sư á. Nên là dành cho bên tăng, cho bên ni nó không có nha. Bên ni không có đề ngũ luật sư. Tại vì bên ni thuộc cái giới của tỳ kheo ni thôi, chứ không thuộc cái giới bên tăng, thì không có đệ tứ luật sư nữa. Nếu bên ni là làm đệ tam luật sư thôi, chứ không có đệ tứ đề ngũ. Thì nhớ để mà là chúng ta đừng bao giờ giới thiệu là bên người nữ là đi qua bên tăng xuất gia. Mà cái trường hợp này còn rất nhiều, giáo hậu cũng đang lưu ý rất nhiều, là còn tăng ni ở chung một chùa, an cư chung một chùa. Nhớ cái này cái rất nhiều. An cư thành phố này thì tránh được cái vấn đề đó, là không có tăng ni ở chung chùa rồi, hai cương giới rồi không có. Ngoài Bắc thì còn. Còn chùa nào, chùa an cư nào cũng bên tăng bên ni đó, thì Phật cũng chưa cho phép cái vấn đề đó. Trong thành phố này không có cái an cư mà chung, nhưng mà chùa tăng ni ở chung có. Ni ở chung một cái cương giới thì cái đó nó có. Thì cái đó cái mình chúng ta lưu ý lần lần. Đó là nói về cái hòa thượng. Nên là Đức Phật không cho là bên tăng làm hòa thượng cho bên ni là vậy. Còn đây là thượng tọa, nó có ba, là sanh ni thượng tọa, giới lập cao. À, là cái vị sanh niên thượng tọa này, cái vị này ở lâu rồi xuất gia rồi thọ giới rồi lâu năm như vậy, cái sanh niên thượng tọa thôi chứ không có gì đặc sắc hết á, không có tài năng, không có đức độ gì nhiều, nhưng mà giữ luật đường hoàng rồi cái, là thọ giới là tính năm thì nó lâu mà không có gì đặc sắc, nên là sanh niên thượng tọa hay giới lạp cao thôi. À, phước đức thượng tọa là được chúng suy tôn và cung kính. Cái phước đức thượng tọa là người này có trí tuệ, có trí tuệ chưa đủ thượng tọa. Như giáo hậu nó là từ 20 hạ lạp mới tính là thượng tọa, 40 tuổi đời và 20 hạ lạp nghe thì là suy tôn lên thượng tọa. Thành cái vị thượng tọa này chưa đủ 20 tuổi nhưng mà đức độ tài giỏi. Thứ ba là pháp tánh thượng tọa, đây là cái người đã chứng và thánh vị, chứng thánh vị đó là pháp tánh. Cái bộ luật khác nó để thêm một cái loại thượng tọa nữa là trí tuệ thượng tọa, là cái người này lào thông tam tạng, chưa đủ hạ lạp nhưng mà lào thông tam tạng, ta gọi là trí tuệ thượng tọa. Rồi cái phước đức thượng tọa, thành nói nếu mà thượng tọa nó cho đủ là bốn sanh niên thượng tọa, phước đức thượng tọa, rồi là trí tuệ thượng tọa và pháp tánh thượng tọa, chừ hai chữ thượng tọa. Còn a xà lê còn gọi là a giá lợi gia, dịch là quỷ phạm sư. Dạ cho chúng ta về quay nghi và các pháp tắc, nói về pháp sư giáo giới thì cái thượng tọa này nói về cái tiếng Phạn là a giá lợi gia, nhà hòa thượng là ô ba là gia. Cái thượng tọa nó có bốn, còn a xà lê nó a giá lợi gia, mà a xà lê này gọi là quỷ phạm sư. Dạy về cái quay nghi pháp tắc, mà a xà lê này nó có năm loại a xà lê. Cái là yết ma a xà lê nè, là giáo thọ a xà lê, tôn chứng a xà lê, thọ kinh a xà lê và y chỉ a xà lê. Tại vì cái vị này là quỷ phạm sư, có thể là dạy về cái quay nghi pháp tắc hay cách này cái khác, thì trong cái đàn giới chúng ta đó là yết ma a xà lê, giáo thọ a xà lê. Cái tiếng mà a xà lê là chỉ chung là quỷ phạm sư thôi, thành đó là trong cái ngồi cái ghế yết ma, là ngồi cái ghế mà giáo thọ, rồi ngồi cái ghế mà tôn chứng, tôn chứng để mà xem xét cái vị này có đủ tư cách thọ do tỳ kheo hay không, đó là xét, đó là tôn chứng. Còn ở thọ kinh là dạy kinh, những cái vị mà thầy dạy kinh cũng gọi là a xà lê, rồi cũng vị mà mình nương vào mình học để y chỉ cũng gọi là a xà lê. Đó a xà lê trong luật có là cái năm loại a xà lê, ngầm nói chung là quỷ phạm sư là cái khuôn phép nha, khuôn phép. Đại đức là lời khen chung người có đủ công đức lớn. Đúng là cái chữ đại đức là lớn lắm chứ không phải nhỏ. Bây giờ mình coi đại đức nó thường là coi đại đức nó nhỏ hơn thượng tọa. Mình thượng tọa mà kêu đại đức cái không vui rồi. Chứ thật sự đại đức rất lớn. Cái tiếng mà đại đức là cái đức lớn. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức Thế Tôn, nó đại đức nó lớn lắm á. Coi giờ mình khen ai mà đăng đàn thọ giới cùng túc và kêu đại đức liền à. Bữa trước bữa sau kêu đại đức, chứ thật sự nó chưa phải. Mình quan niệm nó sai, chứ đại đức là rất lớn. Lời khen chung người có đủ công đức lớn gọi là đại đức. Đồng học là cùng học chung một thầy, đồng kiến là tâm hiểu biết giống nhau, đồng hạnh thân cùng một việc tu hành. Đồng kiến này là về cái kiến giải của đại thừa. Nếu mà nói thêm nữa là kiến giải của đại thừa. Đồng học là cùng chung học một thầy, đó là đồng học. Đồng hạnh là cùng một cái việc tu hành và giữ giới, cũng như nói về cái Bồ Tát giới ở đây. Là kiêu là tự cao, mạn là khinh người, si chẳng biết hiền thánh, sân là nổi tức giận, là giải tích nhân tự. Tự bán thân mình là nêu việc quan trọng, huống gì việc bình thường, nghĩa là Phật tử phải cúng dường như vậy, huống gì đến việc lễ bái tiếp đón mà không làm được ư? Thì ta nói là bán nhà, bán cửa, bán con cái này kia nọ để mà cúng dường, đó là tỏ ra cái sự mà cung kính. Mà tỏ ra cái sự cung kính nè, là cung kính trong tâm không chưa đủ, mà cung kính ra cái tướng. Hay như hồi xưa nó là cái Bồ Tát mà thường đề là ông thường khóc, thường khóc á. Nói là vào cái thờ Phật là Đại Lôi Âm Dương á, là thường đề đi đâu ổng cũng là khóc, ổng muốn nghe pháp nhưng không biết ở đâu mà có. Rồi là ông khóc tha thiết như vậy thì ở trên không có nghe tiếng nói của Phật Đại Lôi Âm Dương á, là trên không mới nói là có Đàm Vô Kiệt Bồ Tát á đang nói kinh Bát Nhã. Mà thường đề này không có cái gì để tỏ vẻ ra là mình cung kính bằng cái tướng, cái tâm chưa đủ thể hiện ra cái tướng. Thì nó mới đi, ông khóc, ông kêu, ông bán cái thân này cho ai mua để ông lấy tiền đó để ông mua những cái bông hoa để ông cúng dường Đàm Vô Kiệt Đại Sĩ, Đàm Vô Kiệt Bồ Tát á, nói cái kinh Bát Nhã. Thì ngay lúc đó có Đế Thích hiện ra, hiện ra coi như là mua cần cái trái tim của cái người còn sống để mà làm thuốc. Thường đề để sẵn sàng phát tâm mà vì cái đại pháp, nghe pháp nhưng mà mổ tim ra để mà bán cái trái tim để nghe được cái Đại Bát Nhã. Thì đó là có Bồ Tát thường đề. Thường đề là thường khóc đó nha, nêu lên. Cũng như là Đức Thích Ca mà lúc còn trong cái thời còn tu nhân á, vì muốn nghe kinh Niết Bàn nên mới là mỗi ngày như vậy phát tâm bán cái thịt này là 2 cân á cho một cái người đó, họ mua cái thịt tươi sống và làm thuốc để mà nghe được cái kinh Niết Bàn. Đó là nói những cái hy sinh cái thân này đối với cái hàng Bồ Tát hồi xưa á. Nên đó là rất nhiều. Hay là mình thấy cái tiền thân Đức Thích Ca mà khi mà nghe con quỷ kia trên cây mà nói có 2 câu nữa đó. 2 câu gì? 2 câu gì rồi mà là nó ngưng, nó đói quá nó không nói được. Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Chư hạnh vô thiền, thị sanh pháp, nói vậy thôi. Để cái vị với này nhìn, nghe nói 2 câu đó mà sao không thấy người. Mà nhìn lên cây thì thấy có con quỷ. Hay là sát nào ở trển đó nè, nó nói nó còn 2 câu nữa mà nó không nổi, bây giờ nó là đói quá nó không nổi. Muốn nói như vậy, muốn nghe nữa 2 câu nữa thì phải là cho nó ăn thịt no nó mới nói được. Thì coi như là ta hy sinh nó mới nói được 2 câu mà sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Là gì? Nghe pháp mà coi như phải là bỏ cái thân mạng, người ta không tiếc thân mạng. Thì thọ giới Bồ Tát con thể hiện vì pháp mà mới đưa ra vấn đề mà hy sinh cái thân này, con rất nhẹ mới là đốt tay, đốt cánh tay để cúng dường. Hoặc giả là độ giờ mình thấy cái việc nó khó, giờ mới đưa ra cái vấn đề nhiên hương đấy. Nhiên hương ở trên đầu á, ha, rồi nhiều vị nhiên hương để cho nó đẹp chứ không phải là phát tâm để cúng dường nữa. Cho có 3 dấu ta biết mình là tỳ kheo Bồ Tát là cái đó chưa phải nha. Cái phát tâm á nó khác, còn cái mà để làm cho đẹp hay là làm 6 dấu hay 9 dấu như ở trong phim mình thấy á, đó là cái chưa phải về cái ý ở trong cái giới Bồ Tát, là coi nhẹ cái thân. 48 giới khinh này là theo giới trọng ở trên, lẽ ra phải có nhân chẳng kính duyên, chẳng kính pháp, chẳng kính nghiệp, chẳng kính nhân uống duyên uống pháp uống nghiệp uống cho đến nhân pháp pháp duyên pháp pháp nghiệp pháp pháp vân vân. Nhưng vì kết khinh tội thành hay chưa thành đều gọi là ác tác. Cái này kết về những cái khinh tội á, cái thành á, chưa thành mới gọi là độc kiết la, mới nói là khinh tội trong này khinh cấu á, nên chẳng cần nói rõ. Giới này đủ có 2 nghiệp tánh giới và giá giới, nên đủ 4 duyên mới thành tội. Thật là thầy bạn là từ bậc thượng tọa cho đến bạn đồng hành á, vân vân. 2 là tưởng thầy bạn có 6 câu, gồm 2 câu trọng, 2 câu khinh, 2 câu không phạm. 3 là tâm không cung kính. Kinh Giới Bổn nói nếu người có tâm kiêu mạn, sân hận, chẳng đứng dậy tiếp rước lễ bái vân vân thì phạm nhiễm ô khởi. Vì lười biếng chần chờ nên không nhớ hay quên làm thì phạm phi nhiễm ô khởi. hay là gì lười biếng này, chần chờ cái này là. Còn nếu mình đứng dậy mình có tâm kiêu mạn sân hận ấy, hay trong kinh Giới Bổn nói thì chẳng đứng dậy tiếp rước lễ bái vân vân thì phạm nhiễm mô khởi này, cái tâm mình khinh mạn là có cái sự thúc đẩy của cái tâm. Rồi vì lười biếng chần chờ không nhớ hay quên lầm thì phạm phi nhiễm mô tội, cái này là không có cái tâm mà không có dụng công cố ý trong cái nội tâm. Không phạm như bệnh nặng, loạn tâm, ngủ mê, chẳng hay biết, đang nghe pháp, đang nói pháp, nói pháp à, trong chúng tâm hộ trì người nói pháp, dùng phương tiện muốn điều phục người kia, hoặc giữ pháp chế của tăng, hoặc hộ ý người à, đáng đón tiếp mà không đón tiếp, đáng cúng dường mà chẳng cúng dường, tùy theo mỗi việc đã xong mà kết tội. À, cái này nó nhớ cái chuyện mà Tứ Phần hồi xưa thì kể là có Tăng Đào Lôn đến cái vị vua về thân U Điền, lúc nào cũng là đến chơi U Điền hàng ngày mà đến như vậy. Thì là Tăng Đào Lôn đâu có đứng dậy, là có bạn thân như vậy đến uống trà uống đồ để bàn luận về cái Phật Pháp thôi. Thì lúc đó có một ông Bà La Môn không ưa Phật Pháp, cũng đi với nhà vua như vậy, đến vị tỳ kheo này coi như là không đứng dậy. Thì những cái vị này mới là thưa nhà vua là ông tỳ kheo đó coi như là khinh thường ngài, bực mà thiên tử như vậy đến là không đứng dậy mà chào. Thì ông vua muốn khởi cái tâm lên, U Điền khởi cái tâm, khởi cái tâm là nếu ngày mai ta đến mà không đứng dậy ta sẽ chém đầu Tăng Đầu Lô á. Cái qua bữa sau U Điền với cái vị đại thần đó đến, đến thì Tăng Đầu Lô mới nghĩ rằng nếu bữa nay không đứng dậy thì ông vua phải tạo cái tội ngũ nghịch nên chém đầu, mà ta đứng dậy thì Ngô vua ổng sẽ mất cái oai lực ta đứng dậy. Thì Tăng Đầu Lô mới nghĩ rằng thôi để ông mất Ngô vua chém nó tạo tội ngũ nghịch thì nó tội ổng. Thì ông vua với đại thần nó vừa tới, Tăng Đầu Lô mới đứng dậy chào, ra tiếp chào. Khi mà rồi ông vua mới hỏi tại sao hôm trước ta đến mà ngài không đứng dậy chào, bữa nay ta đến tại sao đứng dậy chào. Thì Tăng Đầu Lô mới nói là trước tôi không đứng dậy chào cũng vì bệ hạ, mà bữa nay tôi đứng dậy chào cũng vì bệ hạ. Đồng Dư nó hỏi tại sao, nó nói hôm trước tôi đứng dậy chào là ngài không có tâm ác, còn bữa nay tôi đứng dậy chào vì ngài có tâm ác. Hỏi tại sao, nếu mà bữa nay mà tôi không đứng dậy chào thì bệ hạ sẽ chặt đầu tôi, là mà chặt đầu như vậy là bệ hạ sẽ đọa vào địa ngục vô gián, còn nếu mà tôi đứng dậy chào thì bệ hạ sẽ mất ngôi, mất ngôi 7 năm. Thì là nhà vua mới hỏi là có thiệt không, nó có thiệt. Là Tăng Đầu Lô nó thà để bệ hạ mất ngôi hơn là bệ hạ đọa vào vô gián. Hay thì về ông sửa sạn thành quách cách này cách khác là rất là kỹ lưỡng, lương thực để đầy đủ. Là ngày thứ nhất không thấy giặc đã đến, ông chuẩn bị ngày thứ hai được không đến, ngày thứ ba cho đến ngày thứ sáu là không đến, ngày thứ bảy không thấy không đến, rồi mới cùng đại thần cung phi mỹ nữ nào ra khỏi thành để đi dạo chơi dưới sông. Thì khi chơi dưới sông như vậy giặc nó đánh úp qua, bắt ổng nó nhốt 7 năm như vậy. Đó là cái giờ cái oai lực á, cái thành đó là thì nhớ nó vô điện với là Tăng Đầu Lô lâu á mới để nó coi đi coi lại để nhớ, trong thôi nó khó. Nếu mà coi thường á, có coi thì coi nó quên lên quên xuống, mình coi nó nhiều lần thì nó nhớ trong mặt. Thì là phạm và không phạm, bãi chúng giống nhau, đại thừa và tiểu thừa cùng chung, giới này chỉ có giá mà không có khai, nếu dùng phương tiện để điều phục thì cũng được xem là khai. Nên là cái mà không phạm là dùng phương tiện điều phục, ví dụ người đó cứng đầu, người đó là ưa ngã mạn thì coi như là cái đó khai rồi. Quả báo thầy bạn trí thức là nhân duyên lớn đưa đến đắc đạo, bởi vì họ đều là tu phạm hạnh, nếu chúng ta không cung kính thì mất pháp lợi ích và sẽ bị quỷ nhiếp trì, còn cung kính thì thường gặp duyên lành thành tựu được Phật Pháp. Thành mình thấy cái sự cung kính À, thành ra là thấy là Đức Phật mà đưa ra bát kinh pháp đối tỳ kheo ni mình thấy rất hay nha. À, cái đó là một cái phương pháp để mình tu học, dầu tỳ kheo ni 100 tuổi hạ đối với một vị tỳ kheo mới thọ giới cũng phải cung kính lễ bái đón chào mời ngồi. Thì mà cái việc làm đó là cái mà cái sự tu mình thấy nó rất là hay. Còn nếu mình vì một cái gì đó chẳng hạn thì tất nhiên làm tô thêm cái ngã của mình nó cao. Càng ngã mình nó lớn nữa thì cái chắc chắn là chướng đạo nói ra đây. Cái ngôi vị mà vua chúa này cái là lúc nào cũng cái ngã nó lớn. Thành Đức Phật mới khuyên làm sao là dẹp bỏ cái ngã. Thành cái Bồ Tát giới này chúng ta học thường thường là cái phẩm này là nó phẩm tâm địa pháp môn. Tại sao là 61 phẩm mà chỉ còn cái phẩm chúng ta đang học là cái phẩm thứ 10, mà phẩm thứ 10 này á, những cái phẩm kia coi như lạc mất đâu không biết. Nhưng mà cái phẩm thứ 10 này theo cái lời ngài Tăng Triệu á thì nói là bao trùm tất cả 60 phẩm kia. Cái phẩm thứ 10 nè đặc biệt được gọi là cái tâm địa. Tâm địa là mình làm sao cái tâm mình như là đất, bình đẳng như đất. Đất thì nó có nhiều cái phương diện. Tất cả các cái giống lành từ đất mà nó trưởng thành, giống nó không mọc trên không được, từ trên đất. Mà rồi là chúng ta té cũng té trên đất, mà cũng nhờ đất mà đứng dậy, chứ không ngờ trên không mà đứng dậy được. Còn cái đất này cái tâm luôn luôn lúc nào cũng là bằng phẳng. Ai đổ cái nước mà nó thơm nó cũng không mừng, mà ai đổ cái nước dơ bẩn nó cũng không có buồn. Đó là làm sao giữ cái tâm mà tâm đất. Nó gọi là tâm địa pháp môn. Pháp môn cái tâm của mình như là đất vậy đó. Cho nên là mình đang học cái phần này. Thành Đức Phật nói là mình lúc nào mình cũng hạ thấp mình. Ví dụ như cái giới mà ha trách á, ha trách hay là hạ ý, nó cũng một nghĩa đó. Ha trách hay hạ ý là bắt sám hối để cái tâm mình nó hạ xuống, không còn cái ngã nữa. Thành cái sám hối tăng tàn thấy cũng vậy. Đó là tám việc mất đêm, hay mình làm những việc này việc kia cực khổ nặng nhọc cho trong chúng nhơ bẩn, và để làm gì để hạ cái tâm xuống, hạ cái ngã xuống, bào mòn cái ngã đi. Rồi cái mà tám việc mất đêm mình thấy cái đó không có cái ngã nữa, cái ngã không còn, ngã không còn thì cái đầu nó không có nương vào đâu được. Cái đó rất hay nha. Thế thành chúng ta tu làm sao là nó hạ cái ngã xuống, riết không còn cái ngã. Mà cái ngã và cái ngã sở là cái nền tảng chính để sanh tử luân hồi. Cái ngã, thành vì cái ngã này mà nó nhiều đời mà lăn trong lục đạo hoặc giả là lên xuống liên tục như vậy, do cái ngã mà nó có cái ngã mà khó. Trong cái này điểm chính là cái phá ngã. Nếu quả báo thầy bạn trí thức là nhân duyên lớn đưa đến đắc đạo, bởi vì họ đều là người tu phạm hạnh ha. Thì mình thấy những cái vị mà giữ giới cho thanh tịnh nha, trì giới, mình thấy cái đó điều đó là rất là quý, rất là quý như vậy. Mình thấy là những cái vị đó là những cái vị mà cái nhân duyên đưa đến sự đắc đạo, mà nói là thầy tổ của mình là những vị mà nó là quỷ phạm sư hay là lực sanh hay là thân giáo sư, mình thấy cái đó là cái chính quý, cái đó phải là cung kính, nó phải là hầu hạ. Lý giải ngoại đạo chẳng kính bạn chân đế, nhị thừa chẳng kính tục đế bồ tát. Cái này lý nó là dưới lý giải, nó về cái lý nha, nói về cái lý trong hai sự bồ tát tạng giáo và thông giáo chẳng kính bạn trung đế, bồ tát của biệt giáo chẳng kính nhị đế. Thì cái này nó là tạng thông biệt duyên đưa ra cái vấn đề này, là chân đế, là tục đế, rồi là trung đế và nhị đế. Thì trong này mới nói là người dùng tác pháp sám hối khinh mạng pháp thì theo sự thứ lớp bốn thứ mà vô sanh sám là tu chứng là sơ quả được tịnh bất hoại. Thì bồ tát tịnh tâm đoạn hẳn khinh thường về sự, người trong tứ giáo phần chứng thì theo thứ lớp đoạn bốn thứ khinh mạng và lý. Tứ giáo là tạng thông biệt duyên của ngài Trí Giả, ngài đưa ra tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo là tứ giáo. Phần chứng thì thứ lớp đoạn bốn thứ khinh mạng. Khinh mạng ở trên, khinh mạng là dùng cái phần mà nói là gì, khinh mạng về cái phần mà nó chân đế là tục đế, trung đế và cái nhị đế. Khinh mạng về lý, tánh ác trong pháp du già, tác pháp quán âm mạng là quán hạnh mạng. Phẩm thập địa nói ở trong tất cả chúng sanh thường dẫn đầu làm hơn họ, đó là phần chứng mạng. Trên trời dưới đất ta là độc tôn, là cứu cánh mạng. Đó là nói về cái lý nha. Thì cái phần này là cái giới thứ nhất thuộc về 48 giới khinh. Mình thấy đầu tiên, tại sao cái giới này mà để đầu tiên về cái vấn đề mà nó phải hạ về cái ngã ha, thì cái ngã là cái mà nó chướng đạo rất nhiều. Người ta nói thiên thượng duy hạ duy ngã độc tôn á, không biết thì cái ngã nó chướng đạo, khi đã biết rồi thì cái ngã không còn nữa ha. Thì chúng ta mà nói lấy xuất gia mà nó là thực hành về cái mà dẹp cái bản ngã bớt nha, thấy rất là nhẹ. Từ cái đi đứng nằm ngồi hay là mình ở sống trong cái phạm vi nào, đại chúng thấy rất là nhẹ nhàng. Tại vì cái ngã nó mới nặng nề. Mình cỡ này mà cho ở như vậy, ăn như vậy hay là tiếp rước như vậy này kia, tự nhiên là thấy nó nặng nề mà khó chịu. Còn giờ mình coi như đất thì tới đâu cũng vậy, hoặc dần sau mình cũng thấy an lạc, cái vui á. Cái đó là một cái mà mình thực hành, mình tập. Thì thầy nhớ kể cái chuyện rất nhiều là kỳ đó. Có ông hòa thượng ở dưới Đồng Tháp á nha, mà cái này mấy hòa thượng là kể cũng rất nhiều, kể đi kể lại rất nhiều á. Cái hạnh của các ngài mỗi người nó dẹp cái ngã, học có trường lớp đàng hoàng, cái trường lớp cũng cao, cũng làm là mấy hòa thượng lớn là lãnh đạo giáo hội nha. Mà chùa thì cái sập sệ, hòa thượng không cũng có thèm cất làm gì, là tranh gì. Còn mình bây giờ đôi khi là cất chùa cũng là tranh với nhau nha, phải là hơn người kia. Người kia cất 10 tỷ chứ mình phải là 20-30 tỷ, là hơn. Phật cũng đẹp hơn, có giá trị hơn, rồi chùa phải là sang hơn, rồi đẹp hơn đủ thứ. Cái có thể là đa số bây giờ có cái tinh thần đó, tranh nhau để cất chùa mà phải hơn những người khác không à. Thì ông hòa thượng nè nói là thầy học một lớp như vậy, chùa chiền ta này cái ổng nó cũng vậy thôi, ông trả lời cũng là vậy thôi. Rồi là người ta đi chức này chức kia, người ta làm việc này kia cái nọ, còn thầy giờ cũng lèn xèn ở vậy, ổng nó cũng vậy à, cũng vậy thôi nè, ai nói vậy ổng nó cũng vậy à. Thì cái bữa đó là có phía bên cánh đồng, phía bên kia có cái chùa là trai tăng cần, ông đợi lên đáp từ chứng minh trong đó. Thì ta mời ông ra, mà thường thường ông đi qua cánh đồng thì ông cởi cái quần dài ông dắt cổ á, tội đi qua bển, rồi mới mặc y mặc áo rồi á. Thì mặc y mặc áo lên đó là trai tăng đó, mà thường thường hồi xưa trai tăng là có cái bục cao cho hàng chứng minh, ông hòa thượng ngồi trên đó và đáp từ rồi ăn rồi mới xuống, hay là xuống dưới rồi mới ăn. Thì ông hòa thượng này leo lên nó đáp từ xong xuôi rồi cái ông xuống nhà hầu tổ, ông nằm nó kêu đánh trống ông đi nhá, thở cái khì cái ông đi. Thấy con nó sung sướng vậy, có nhiều người nằm nó chức vụ mà cứ ngáp hoài, cứ đổ này hết cho rút ống mà đổ ống vô hoài. Hay là cái đó là cái mà nhờ cái buông xả, cái gì ông nó cũng vậy thôi, dầu làm gì cũng là vậy thôi. Cái mấy cái gương đó, mấy cái gương mình nên học nha, mình học để là có nó xả bỏ cái ngã chứ có gì đó. Không hết giờ hả, thôi nghỉ. Ai có hỏi gì không?